Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Phương, Đức Tâm, Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 25 tháng 2, 2013. Philippines lập quỹ bồi thường cho hàng ngàn nạn nhân chế độ Marcos. Tổng thống Thanh Sen công du châu Âu thúc đẩy sự hội nhập của Miến Điện. Lãnh đạo Giáo hội Công giáo Scotland từ chức vì những hành vi không đứng đắn. Một nhân vật trẻ trở thành lãnh đạo số 2 tại Cuba. Mỗi ngày một sự kiện, tân Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye định mệnh thăng trầm theo vận nước. Bầu quốc hội Ý, cử tri thờ ơ, liên minh trung tả có cơ hội chiến thắng, từ Roma, thông tín viên Quang Vinh phân tích. Kính thưa quý thính giả, một trong những sự kiện nổi bật nhất tại Đông Nam Á là ngày hôm nay, 25 tháng 2, Tổng thống Philippines vừa ký một sắc lệnh thành lập một quỹ bồi thường cho hàng ngàn nạn nhân của chế độ Ferdinand Marcos, 27 năm sau khi nhà độc tài này bị trút phế.
Quỹ này có ngân sách 10 tỷ peso sẽ được dùng để bồi thường cho các nhà đối lập hoặc thân nhân của họ đã bị giết, bị hãm hiếp hoặc bị giam giữ trong thời gian từ tháng 12 năm 1965 đến tháng 2 năm 1986, tức là thời gian thiết quân luật ở Philippines dưới chế độ Marcos. Tuyên bố tại Manila hôm nay, Tổng thống Aquino cho rằng những bồi thường tài chính sẽ không giúp cho nạn nhân lấy lại thời gian đã mất, nhưng những khoản tiền đó sẽ góp phần sửa chữa những sai lầm của quá khứ. Xin nhắc lại, mẹ của Tổng thống Aquino, bà Corazon Aquino, chính là người đã lãnh đạo nhân dân Philippines nổi dậy lật đổ chế độ độc tài Marcos. Đối với bà Loretta Ann Rosales, một nhà đối lập đã từng bị tra tấn và nay lãnh đạo Ủy ban Nhân quyền Philippines, việc bồi thường có một giá trị biểu tượng. Về phần bà Marie Ileo Erique, chủ tịch một hiệp hội các nạn nhân của chế độ Marcos, quy tụ khoảng 10.000 người, thì cho rằng món tiền bồi thường cho mỗi cá nhân là quá ít. Một hội đồng sẽ nghiên cứu từng hồ sơ trong 6 tháng tới và sẽ ấn định khoản tiền bồi thường cho từng nạn nhân. Ngân sách của quỹ bồi thường này được lấy từ khoản tiền 600 triệu đô la mà Marcos đã biển thủ, đặt trong các trương mục ở Thụy Sĩ và đã được chính phủ Philippines thu hồi. Manila thẩm định là có 4 tỷ đô la trong số 6 tỷ đô la mà gia đình Marcos vơ vét đã được thu hồi. Nhà cụ độc tài này đã qua đời tại Hawaii năm 1989. Sau đó, gia đình Marcos đã trở về Philippines và vợ cô ông, bà Imanda Marcos, nay là một thượng nghị sĩ. Con trai của Marcos, Ferdinand Marcos Jr., hiện cũng là một thượng nghị sĩ và không che giấu tham vọng tranh cử tổng thống Philippines. Trên trang Facebook của ông hôm nay, Ferdinand Marcos Jr. tuyên bố không chống lại việc bồi thường cho các nạn nhân chế độ tàn bạo của cha ông và khẳng định ưu tiên của ông là hòa hợp dân tộc.
Cũng liên quan đến Đông Nam Á, Tổng thống Thanh Sen công du châu Âu thúc đẩy sự hội nhập của Miến Điện. Hôm nay, 25 tháng 2, Tổng thống Thanh Sen rời Miến Điện bắt đầu chuyến công du nhiều nước châu Âu. Đặc biệt, nguyên thủ Miến Điện sẽ đến Brussels hội đàm với các quan chức cao cấp châu Âu. Hoạt động ngoại giao này thể hiện một giai đoạn mới trong quá trình hội nhập quốc tế của Miến Điện.
Đây là lần đầu tiên ông Thanh Sen công du châu Âu trên cương vị Tổng thống Miến Điện. Sau khi thăm Na Uy, Tổng thống Miến Điện sang Phần Lan, Áo, Bỉ và Ý. Theo các nguồn tin ngoại giao châu Âu, trong chuyến thăm Brussels, Tổng thống Thanh Sen sẽ có các cuộc hội đàm với những quan chức cao cấp của châu Âu về nhiều chủ đề như nhân quyền, cải cách kinh tế và tiến trình tái lập hòa bình ở phía Bắc Miến Điện. Ông Thanh Sen, nguyên là tướng lãnh trong quân đội Miến Điện, từng đảm nhiệm chức thủ tướng trong chế độ quân sự độc tài và được đánh giá là một nhân vật kín đáo, bảo thủ. Thế nhưng, kể từ khi trở thành Tổng thống Miến Điện, lãnh đạo một chính phủ dân sự từ tháng 3 năm 2011, ông Thanh Sen đã làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên, kể cả phe đối lập Miến Điện. Trong một thời gian ngắn, ông đã cho thực hiện nhiều cải cách ngoạn mục như thả nhiều tù chính trị, lãnh đạo đối lập bà Aung San Suu Kyi sau 15 năm bị quản thúc tại gia, được quyền tham gia tranh cử và trở thành dân biểu, bãi bỏ chế độ kiểm duyệt báo chí, v.v. Do vậy, vào năm ngoái, Liên hiệp châu Âu đã đình chỉ tất cả các biện pháp trừng phạt Miến Điện, ngoại trừ việc cấm vận buôn bán vũ khí. Trong khi đó, Hoa Kỳ bãi bỏ hầu hết các biện pháp cấm vận về đầu tư và trao đổi thương mại. Tuy nhiên, hiện nay, quốc tế đang gây áp lực thúc đẩy Tổng thống Thanh Sen tìm kiếm một giải pháp chính trị bền vững cho cuộc xung đột vũ trang giữa quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy thuộc sắc tộc Kachin ở phía Bắc Miến Điện. Tổng thống Thun Sen cũng đã bị quốc tế chỉ trích mạnh mẽ sau khi để xảy ra các vụ bạo động giữa cộng đồng người Hồi giáo và Phật giáo trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 10 năm ngoái ở miền Tây Miến Điện.
Tại Bắc Á, nữ tổng thống Hàn Quốc đầu tiên tuyên thệ nhậm chức. Hôm nay 25 tháng 2 tại Seoul, bà Park Geun-hye, 60 tuổi, vị tổng thống thứ 11 của Hàn Quốc và cũng là nữ tổng thống đầu tiên đã tuyên thệ nhậm chức. Trước một cử tọa đông đảo 60.000 quan khách, tân tổng thống cam kết xây dựng một đất nước hùng mạnh, trong đó mọi công dân đều hưởng được phúc lợi do kinh tế mang lại. Tháng 12 năm ngoái, con gái của cố tổng thống độc tài Park Chung-hee đắc cử với 52% phiếu. Theo kết quả thăm dò ý kiến của đài KBS công bố hôm nay, 80% người dân tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của tân tổng thống. Từ Seoul, thông tín viên Frederick Ojakjas tường thuật.
C'est en fanfare que Park Geun-hye devient officiellement la première femme présidente de l'histoire de la Corée du Sud.
Trong tiếng quân nhạc chào mừng, bà Park Geun-hye chính thức trở thành vị nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc. Nét mặt nghiêm nghị, bà điểm lại những cam kết lúc tranh cử hồi năm ngoái, tập trung phát triển kinh tế để mọi người đều được phúc lợi. Lời xác định này đã được cử tọa, phần đông là người lớn tuổi, nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng. Tân tổng thống có biệt danh là người đàn bà gan thép, cũng tỏ ra cứng rắn với láng giềng Bắc Triều Tiên hiện đang tìm cách trang bị vũ khí nguyên tử. Nếu tân tổng thống Park Geun-hye tuyên bố sẵn sàng cải thiện quan hệ Nam Bắc Hàn đang bị suy thoái, thì bà cũng bày tỏ quyết tâm tăng cường khả năng quốc phòng, gia tăng ngân sách cho quân đội và thắt chặt liên minh quân sự với Hoa Kỳ.
Frederico Jardias, Seoul, RFI.
Chân dung của tân tổng thống Hàn Quốc sẽ là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Mời quý thính giả theo dõi. Cũng liên quan đến tình hình Bắc Á, ông Tập Cận Bình tiếp cựu phó tổng thống Đài Loan Liên Chiến. Đến Bắc Kinh từ hôm qua, dẫn đầu một phái đoàn lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp Đài Loan. Cựu phó tổng thống Liên Chiến đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp vào ngày hôm nay 25 tháng 2. Đây là cuộc tiếp xúc cao cấp nhất giữa hai bờ eo biển Đài Loan kể từ khi ông Tập Cận Bình lên cầm quyền tại Hoa Lục.
Đài Loan và Trung Quốc đã nối lại đối thoại từ năm 2008, dẫn đến việc mở lại các chuyến bay trực tiếp giữa hai bên và việc ký kết Hiệp định Khung Hợp tác Kinh tế. Quan hệ giữa hai bên đã được cải thiện đáng kể từ khi ông Mã Anh Cửu đắc cử tổng thống. Ông vừa tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ vào năm ngoái. Nhưng mặc dù quan hệ song phương trở nên nồng ấm hơn, hai nước coi như vẫn trong tình trạng chiến tranh. Quân đội Trung Quốc hiện vẫn còn triển khai hơn 1.600 tên lửa hướng về phía Đài Loan. Bắc Kinh vẫn xem đảo quốc này thuộc phần lãnh thổ của mình, sau này sẽ được thống nhất với Trung Hoa lục địa và vẫn không loại trừ khả năng dùng vũ lực để đạt mục tiêu đó.
Lãnh đạo Giáo hội Công giáo Scotland từ chức trước ngày bầu lại giáo hoàng mới. Hôm nay 25 tháng 2, Giáo hội Công giáo Scotland vừa thông báo là Hồng Y Kath O'Brien, lãnh đạo giáo hội đã từ chức do bị tình nghi, xin trích, có hành vi không đúng mực. Đây là một trong những hồng y trên nguyên tắc sẽ tham gia việc bầu giáo hoàng mới, thay thế Đức Giáo hoàng Benedicto XVI.
Thông báo của Giáo hội Công giáo Scotland cho biết, Đức Thánh Cha ngày 18 tháng 2 đã chấp nhận đơn xin từ chức của Hồng Y O'Brien. Xác nhận thông tin được các đài truyền hình Anh BBC và Sky News loan tải trước đó. Hồng Y O'Brien đã bị ba linh mục và một cựu linh mục tố cáo đã có hành vi không đúng mực đối với họ vào thập niên 1980. Hồng Y O'Brien đã bác bỏ lời cáo buộc đó. Lãnh đạo Giáo hội Công giáo Scotland trên nguyên tắc là vị Hồng Y duy nhất đại diện cho Anh Quốc tham gia mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng mới. Nhưng trong thông cáo ngày hôm nay, Hồng Y O'Brien thông báo ngài sẽ không tham gia mật nghị Hồng Y. Trong khi đó, hôm nay Đức Giáo hoàng Benedicto XVI đã tiếp ủy ban gồm 3 vị Hồng Y về hưu mà ngài đã giao trách nhiệm điều tra về vụ scandal để lộ tài liệu mật của Vatican, còn được gọi là vụ Vatilex. Từ tháng 4 năm ngoái, họ đã được Giáo hoàng giao trách nhiệm điều tra xem những ai đã làm lộ các tài liệu mật của Vatican. Nội dung báo cáo điều tra được giữ bí mật và theo thông báo của Tòa Thánh hôm nay, báo cáo đó sẽ chỉ được chuyển giao cho vị tân Giáo hoàng. Trong khi báo chí Ý mấy ngày qua cho rằng báo cáo điều tra sẽ được trao cho các Hồng Y trong các cuộc họp chuẩn bị cho mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng. Ủy ban điều tra vụ Vatilex được Đức Giáo hoàng tiếp trưa nay trong bối cảnh đang có nhiều lời đồn đoán chung quanh việc chuẩn bị bầu giáo hoàng mới. Vào tuần trước, báo chí Ý đăng tải nhiều tiết lộ về các vụ tai tiếng tài chính và tình ái trong nội bộ tòa thánh, đặc biệt là thông tin về một nhóm vận động hậu trường gồm các hồng y, đồng tính, có dính líu đến vụ Fetilex. Theo báo chí Ý, chính vì quá chán ngán trước những thông tin nói trên mà Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã quyết định sẽ thoái vị vào ngày 28 tháng 2 tới. Vào thứ Bảy tuần trước, phát ngôn viên tòa thánh đã bác bỏ những thông tin của báo chí Ý, cho đó là những thông tin nói xấu, xuyên tạc và đôi khi mang tính vu khống, nhằm gây áp lực lên những vị hồng y sẽ tham gia bầu giáo hoàng mới.
Về thời sự châu Mỹ Latin, một nhân vật trẻ trở thành lãnh đạo số 2 ở Cuba. Chủ tịch Cuba Raúl Castro vào ngày hôm qua 24 tháng 2 đã được Quốc hội bầu lại thêm một nhiệm kỳ để tiếp tục cải cách và chuẩn bị cho việc kế nhiệm của ông, với sự trợ giúp của một nhân vật số 2 ở tuổi độ 50. Người này có thể là lãnh đạo Cuba trong tương lai.
Là một kỹ sư điện tử, 53 tuổi, nguyên Bộ trưởng Giáo dục Đại học, Miguel Díaz-Canel vào tháng 3 năm 2012 đã trở thành một trong 8 phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và gần đây ngày càng nổi bật trên sân khấu chính trị Cuba. Từ năm 2003, ông Díaz-Canel đã là ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba. Được bầu làm phó chủ tịch thứ nhất của Hội đồng Nhà nước hôm qua, ông Díaz-Canel kể từ nay coi như là người được chỉ định để thay thế chủ tịch Cuba Raúl Castro. Năm nay 81 tuổi, ông Raúl Castro đã tự ấn định là các lãnh đạo chủ chốt chỉ được nắm quyền tối đa là 2 nhiệm kỳ. Trên nguyên tắc đến năm 2018, tức là đến kỳ bầu cử quốc hội mới, Cuba mới bầu lại chủ tịch. Nhưng việc kế nhiệm ông Raúl Castro có thể sẽ diễn ra sớm hơn. Bản thân ông Castro khi nói đùa với các phóng viên cũng đã nhắc đến khả năng đó. Việc trẻ hóa hàng ngũ lãnh đạo Cuba cũng được thể hiện qua gương mặt bà Mercedes Lopez Acia, 48 tuổi, bí thư tỉnh ủy tỉnh La Habana, người trẻ nhất trong số 5 phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba. Quốc hội Cuba hôm nay cũng đã bầu một chủ tịch mới, đó là ông Esteban Lasso, một kinh tế gia 69 tuổi, người da đen. Theo các nhà phân tích, 5 năm tới sẽ là thời kỳ thử thách những ứng cử viên có thể thay thế Raúl Castro lãnh đạo Cuba sau này. Họ sẽ được đánh giá về cách thức tiến hành những cải cách mà ông Raúl Castro đã khởi xướng từ năm 2008.
Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thảo luận tình hình Bắc Triều Tiên, Mali và Syria. Hôm nay 25 tháng 2 tại Geneva, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc bắt đầu khóa họp thường niên lần thứ 22 kéo dài cho đến ngày 22 tháng 3. Trọng tâm của các cuộc thảo luận là tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên, Mali và Syria. Nhiều nghị quyết có thể được thông qua trong dịp này.
Về Bắc Triều Tiên, giám đốc tổ chức Human Rights Watch bà Juliette Rivero cho AFP biết là kỳ họp lần này sẽ ra quyết định thành lập ủy ban điều tra về các vụ vi phạm nhân quyền ở nước này. Đây là lần đầu tiên có một cuộc điều tra tập trung xem xét về tình trạng vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống tại Bắc Triều Tiên. Dự thảo nghị quyết về hồ sơ này do Nhật Bản và Liên Hiệp Châu Âu đưa ra sau khi Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền bà Navi Pillay hồi tháng Giêng vừa qua đã đề nghị mở một cuộc điều tra về các vụ vi phạm nhân quyền ở Bắc Triều Tiên. Năm 2012, lần đầu tiên Hội đồng Nhân quyền và Đại hội đồng của Liên Hiệp Quốc đã thông qua các nghị quyết lên án mạnh mẽ chính quyền Bình Nhưỡng vi phạm nhân quyền có hệ thống. Trong khóa họp lần này, vấn đề nhân quyền tại Mali cũng sẽ được thảo luận sau khi nhiều tổ chức phi chính phủ tố cáo các vụ vi phạm ở nước này. Mặt khác, nước Pháp đã đề nghị Hội đồng Bảo an nhanh chóng cho triển khai các quan sát viên quốc tế về nhân quyền tại Mali. Các tổ chức phi chính phủ đang chờ đợi Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc thông qua một nghị quyết về việc này. Đại diện Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền bên cạnh Liên Hiệp Quốc tại Geneva mong muốn có một nghị quyết cho phép thành lập hệ thống theo dõi nhằm ngăn chặn những vụ trả thù sau khi quân đội Pháp rút khỏi Mali. Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc cũng sẽ chính thức xem xét bản báo cáo của Ủy ban Điều tra Quốc tế về tình hình Syria. Tài liệu này được công bố vào ngày 18 tháng 2 vừa qua, lên án cả hai phía, chính quyền Damas và phe nổi dậy, phạm tội ác chiến tranh. Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền bà Navi Pillay ngày hôm nay chỉ trích Hội đồng Bảo an đã thất bại, không đưa được hồ sơ Syria ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế CPI. Còn Ngoại trưởng Thụy Sĩ lên án thảm họa nhân đạo tại Syria và yêu cầu các nước kéo dài thời hạn hoạt động của các nhân viên điều tra quốc tế nhằm thu thập thêm tài liệu, bằng chứng về các vụ vi phạm nhân quyền ở Syria. Ngày 14 tháng Giêng vừa qua, một nhóm 57 quốc gia do Thụy Sĩ khởi xướng đã gửi một bức thư lên Liên Hiệp Quốc yêu cầu Hội đồng Bảo an chuyển hồ sơ Syria sang Tòa án Hình sự Quốc tế.
Thời sự điện ảnh được ghi dấu bằng giải Oscar 2013. Tối hôm qua 24 tháng 2, lễ trao giải Oscar đã diễn ra tại Los Angeles, Hoa Kỳ trong bầu không khí vui nhộn nhưng lại ít gây ngạc nhiên bất ngờ. Đúng với dự đoán, bộ phim Argo và phim Life of Pi của đạo diễn Đài Loan Lý An đã giành được các giải cao quý nhất. Còn phim Lincoln và Les Misérables, Những Người Khốn Khổ, thành công nhờ các giải diễn xuất.
Sau khi thành công tại BAFTA và Quả Cầu Vàng, bộ phim Argo của đạo diễn trẻ tuổi Ben Affleck đã đoạt 3 Oscar, trong đó có giải thưởng cao quý dành cho tác phẩm xuất sắc nhất và 2 giải khác là kịch bản phóng tác và dựng phim. Trong số 7 đề cử Oscar mà phim Argo đã nhận được, Ben Affleck không có mặt trong các hạng mục diễn viên cũng như đạo diễn tài ba. Điều đó dự báo ngay từ đầu là Oscar 2013 sẽ chia đều phần thưởng cho các phim đi tranh giải. Bộ phim Life of Pi của Lý An năm nay giành được 4 Oscar. Ngoài giải đạo diễn xuất sắc, phim này còn nhận được 3 tượng vàng khác cho nhạc phim, hình ảnh và kỹ xảo. Phim Django Unchained của đạo diễn Tarantino đoạt 2 giải kịch bản nguyên tác và nam diễn viên phụ Christoph Waltz. Còn giải nữ diễn viên phụ được trao cho Anne Hathaway, bộ phim Những Người Khốn Khổ, bên cạnh 2 giải khác là Hòa Âm và Hóa Trang. Điều đáng ghi nhận hơn cả là lần đầu tiên trong lịch sử Oscar có một nam diễn viên đóng vai chính được trao tượng vàng đến 3 lần. Vinh dự này về tay Daniel Day-Lewis nhờ lối nhập vai rất thần trong bộ phim tiểu sử Lincoln. Về phía nữ, giải diễn xuất sắc được trao cho Jennifer Lawrence, vai chính của bộ phim Silver Linings Playbook. Đúng với mọi dự đoán, ca khúc chủ đề hay nhất năm nay là bài Skyfall mà Adele đã ghi âm cho tập phim James Bond cùng tên. Và cũng không có gì bất ngờ cho lắm khi phim Amour của đạo diễn Haneke đoạt Oscar dành cho phim nước ngoài sau khi thành công tại Golden Globe, BAFTA và César.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay: Tân Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, cuộc đời thăng trầm theo vận nước. Park Geun-hye hay Park Geun Hye đã chính thức nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc vào sáng hôm nay 25 tháng 2. Kể từ hôm nay và trong 5 năm tới, lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc, định mệnh của cường quốc kinh tế vùng Bắc Á này sẽ do một phụ nữ lèo lái. Nhưng khác với người tiền nhiệm, vị Tổng thống thứ 11 của Hàn Quốc, Park Geun-hye, biết rõ tòa nhà Xanh Dương, tên của phủ Tổng thống Hàn Quốc, vì bà đã sống ở đây thời niên thiếu, và sau đó thay cho người mẹ bạc mệnh bị ám sát, đóng vai trò đệ nhất phu nhân bên cạnh thân phụ Park Geun-hye cho đến ngày chính ông bị giết chết. Năm 1961, tướng Park Geun-hye đảo chánh, thì bà Park Geun-hye lúc đó mới lên 9 tuổi. Thân phụ của bà điều hành quốc gia với bàn tay sắt suốt 18 năm dài và để lại một di sản gây tranh cãi trong xã hội Hàn Quốc cho đến ngày nay. Những người đối lập xem Park Geun-hye là một nhà độc tài sắc máu, trấn áp mọi quyền tự do của con người. Ngược lại, những người ủng hộ thì xem chế độ quân phiệt có công mang lại phép lạ phát triển kinh tế, đưa Hàn Quốc vào thời đại hùng cường. Cuộc đời của Park Geun-hye gắn liền với nhiều biến cố đau thương, nhưng luôn chứng tỏ là một người có bản lãnh với danh hiệu nữ nhân sắt thép. Năm 1974, lúc đang du học tại Pháp, thì bà nhận được tin mẹ từ trần vì viên đạn của một kẻ thân Bình Nhưỡng ám sát. Bà trở về nước và tuy mới 23 tuổi, thay thế mẹ trong vai trò đệ nhất phu nhân cho đến khi Tổng thống Park Geun-hye bị chỉ huy trưởng tình báo Hàn Quốc bắn chết vào năm 1989. Vào năm 2006, bà cũng thoát được một vụ mưu sát trong đường tơ kẻ tóc. Lưỡi dao của sát thủ để lại trên gương mặt của bà một vết thẹo dài. Sau khi cha bị giết chết, Park Geun-hye rời bỏ sinh hoạt chính trị cho đến năm 1988 mới xuất hiện trở lại và đắc cử dân biểu. Với dáng dốc cổ điển, bình tĩnh, lạnh lùng, cộng với đời sống độc thân và không con cái, bà Park Geun-hye đã thu hút được hậu thuẫn của một bộ phận dân chúng còn hoài niệm thời thập niên 1960-1970. Gia cảnh cô đơn được bà biến thành lợi khí chính trị trong bối cảnh người dân Hàn Quốc chán nản tình trạng tham ô trong gia đình các tổng thống trước. Trong cuộc bầu cử hồi tháng 12 năm ngoái, bà tuyên bố với cử tri trước ngày bỏ phiếu, xin trích: "Tôi không có gia đình, không có con cái, nên không bận tâm, chăm sóc và để lại gia tài. Nhân dân là gia đình của tôi và hạnh phúc của quý vị là động cơ thúc đẩy tôi hoạt động chính trị, hết lời dẫn. Theo giới phân tích, thì trừ bộ phận cử tri lớn tuổi ghi nhớ công lao hiện đại hóa đất nước của nhà độc tài Park Chung Hee, thế hệ trẻ hiện nay không chấp nhận con gái của nhà độc tài làm tổng thống. Ý thức được tình thế bất lợi này, bà Park Chung Hee sẽ phải san bằng hố sâu chia rẽ giữa các thế hệ công dân. Bà đã nhiều lần xin lỗi và xin các nạn nhân của phụ thân bà tha thứ. Về chính sách xã hội, Park Chung Hee khôn ngoan lấy lại nhiều ý kiến, chủ trương của phe trung tả, chẳng hạn như cam kết bài trừ bất công xã hội, cũng như sẽ hỗ trợ cho thành phần xí nghiệp trung và nhỏ trước thế áp đảo của các đại tập đoàn công kỹ nghệ như Daewoo, Hyundai, Samsung, v.v. Tuy nhiên, tình hình an ninh khu vực có thể làm cho bà Park Chung Hee phải xem lại một số lời hứa về an sinh xã hội. Do vụ thử nghiệm nguyên tử của Bình Nhưỡng, tân Tổng thống Hàn Quốc buộc phải dự kiến tăng ngân sách quốc phòng. Trong một đất nước có truyền thống xem nhẹ người phụ nữ, sự kiện người dân bầu Park Chung Hee vào chiếc ghế lãnh đạo tối cao là một chuyện hy hữu. Những kẻ ganh ghét đặt cho bà biệt hiệu Nữ Hoàng Băng Giá, còn công luận binh vực thì hãnh diện Hàn Quốc có một tổng thống nữ lưu đa năng, đa tài. Trong 5 năm tới đây, bà Park Geun Hye sẽ có nhiều cơ hội hoặc để chứng tỏ nhiệt tâm thương dân mến nước của một anh thư, hoặc là sẽ để lộ bản chất thường tình nhi nữ như lời nhận xét đầy chỉ trích của Giám đốc Trung tâm vì Phụ nữ và Chính trị Hàn Quốc, và cũng là một phụ nữ có tiếng tăm tại Seoul, bà Kim Eun-ju. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin gửi thêm một số thông tin bổ sung. Tư pháp Mỹ xử dân sự vụ tập đoàn dầu khí Anh BP gây nạn thủy triều đen ở Vịnh Mexico. Ngày hôm nay 25 tháng 2, tư pháp Mỹ bắt đầu vụ xử dân sự tập đoàn dầu lửa BP của Anh về việc nạn thủy triều đen năm 2010. Theo báo chí Mỹ, chính quyền Washington dường như đã đề nghị một thỏa thuận tài chính từ bỏ kiện dân sự nếu công ty dầu hỏa này chấp nhận đền bù 16 tỷ đô la.
The Wall Street Journal tiết lộ là Bộ trưởng Tư pháp Mỹ và các tiểu bang vùng vịnh Mexico dự tính đề xuất với BP một thỏa thuận. Theo đó, tập đoàn này sẽ chi ra 16 tỷ đô la đánh đổi lấy việc chấm dứt vụ kiện dân sự. Đối với tập đoàn Anh Quốc, đòi hỏi này cao quá. Theo ông Rupert Bundy, phụ trách luật pháp tại BP, thì tập đoàn luôn sẵn sàng chấp nhận những thỏa thuận với nội dung thỏa đáng. Và nếu như BP quyết định theo đuổi vụ kiện dân sự, đó là vì các đòi hỏi đền bù của chính quyền Mỹ quá cao so với những thiệt hại trên thực tế. Theo giới chuyên gia, vụ kiện dân sự nếu xảy ra sẽ bao gồm hai giai đoạn. Trước tiên, tòa xác định nguyên nhân, trách nhiệm và liệu BP có phạm phải lỗi nặng trong vụ này hay không. Nếu tòa cho rằng BP phạm lỗi nặng, thì tập đoàn sẽ bị phạt ở mức tối đa là 4.300 đô la cho mỗi thùng dầu thô tràn ra biển. Nếu không chứng minh được đây là lỗi nặng, thì mức phạt sẽ là 1.100 đô la mỗi thùng. Giai đoạn 2 là xác định số lượng thùng dầu thô tràn ra biển trôi giặt vào bờ gây ô nhiễm nặng. Chính quyền Mỹ nêu ra con số 4,9 triệu thùng, trong khi BP nói là chỉ có 3,1 triệu thùng. Trước khi phiên tòa dân sự mở ra ngày hôm nay, BP đã giành được một thắng lợi bước đầu. Chính quyền Mỹ thừa nhận là khoảng 810.000 thùng dầu thô đã được BP thu gom trước khi dầu trôi giặt vào bờ biển. Như vậy, số thùng dầu này sẽ được trừ đi trong tổng số thùng dầu theo phán quyết của tòa. Điều này giúp cho BP tiết kiệm được khoảng 3 tỷ đô la. Thảm họa xảy ra ngày 20 tháng 4 năm 2010 khi giàn khoan Deepwater Horizon của BP ở Vịnh Mexico bị nổ, làm 11 người thiệt mạng. Trong nhiều tuần lễ, hàng trăm triệu lít dầu thô thoát ra từ các giếng khoan, gây ra nạn thủy triều đen. Gần 3 tháng sau, BP mới đóng được van các giếng dầu. Trong vụ này, tập đoàn BP bị thiệt hại khoảng 38 tỷ đô la. BP đã thừa nhận trách nhiệm của mình trong vụ thủy triều đen và cam kết chi ra hơn 4,5 tỷ đô la để tránh bị truy tố về mặt hình sự. Mặt khác, tập đoàn cũng đã chấp nhận đền bù khoảng 7,8 tỷ đô la cho hàng chục ngàn người bị ảnh hưởng bởi thảm họa môi trường này. BP đã chi hơn 6 tỷ đô la cho khoảng 220.000 nguyên đơn chấp nhận được đền bù trong khuôn khổ thủ tục trợ giúp khẩn cấp. Việc thu gom dầu tràn ra tốn kém khoảng 13,6 tỷ đô la.
Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với mục điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Tiếp theo đó là Việt Nam trong dòng thời sự. Biển Đông, Việt Nam cần mạnh dạn hỗ trợ Philippines trong vụ kiện đường lưỡi bò của Trung Quốc. RFI phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ. Ngay bây giờ là phần phỏng vấn. Bầu Quốc hội Ý, cử tri thờ ơ, Liên minh Trung tả có cơ hội chiến thắng. Từ Roma, thông tín viên Quang Vinh phân tích.
Bầu cử Quốc hội Ý diễn ra trong hai ngày hôm qua và hôm nay. Các phòng phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 3 giờ chiều nay giờ địa phương. Tỷ lệ cử tri tham gia đã sút giảm trong ngày đầu cuộc bỏ phiếu. Cho tới chiều tối ngày hôm qua mới chỉ có 55% cử tri Ý tham dự các phòng phiếu. Và tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với cuộc bầu cử vào năm 2008. Từ thủ đô Roma, thông tín viên Huy Đăng phân tích thêm về thái độ thờ ơ của người dân Ý. Dạ, thân chào anh Huy Đăng. Thưa anh, cử tri Ý đang bỏ phiếu để bầu ra một quốc hội mới. Tất cả các nhà quan sát đều xem đây là một cái cuộc bầu cử hết sức quan trọng, với cái câu hỏi then chốt là liệu chính quyền sắp tới đây của Roma có được ổn định hay không để mà tiến hành hàng loạt các cái biện pháp cải tổ kinh tế cần thiết, với cái hy vọng là đưa nền kinh tế lớn thứ ba trong khối euro này thoát khỏi khủng hoảng. Bản thân người Ý cũng đã ý thức được điều đó. Thế nhưng vì sao mà tỷ lệ cử tri đến phòng phiếu lại không cao như là trong cái đợt bầu cử quốc hội 5 năm trước đây thưa anh?
Thế là chấm dứt một mùa tranh cử vừa sôi nổi vừa nhạt nhẽo. Sôi nổi theo nghĩa là đã có những màn đấu khẩu từ xa, ít nhiều mang nội dung phỉ báng giữa các đối thủ ứng cử viên và nhất là trong cuộc chạy đua nước rút để xem ứng cử viên nào hứa hẹn nhiều nhất. Và nhạt nhẽo theo nghĩa là chẳng ai màng đến chuyện thảo luận về các đề án hoạt động chính trị hay biện pháp giải cứu của các liên danh, mà chỉ xoay quanh mỗi một câu thần chú, cắt thuế, giảm thuế. Tất cả gần như là một cuộc thương lượng mặc cả giữa ứng cử viên với cử tri để thu mua lá phiếu. Tôi bớt thuế chỗ này, tôi cắt thuế chỗ kia, thì cử tri dùng phiếu cho tôi. Nhưng không ai biết là nhà nước sẽ tìm đâu ra nguồn lực tài chính để bù vào những khoản thuế sẽ bị bãi bỏ. Cử tri hôm qua đã bắt đầu đi bỏ phiếu. Trong một vài cuộc phỏng vấn cử tri ra khỏi phòng phiếu, thì chúng tôi ghi nhận được rằng hầu như toàn bộ đại đa số đều cho rằng ổn định chính trị trong quốc hội mới là điều kiện tiên quyết để hy vọng nước Ý thoát ra khỏi cơn khủng hoảng nghiêm trọng hôm nay. Nhưng chính ổn định chính trị là điều mà các cử tri e ngại rằng sẽ không có, bởi vì các lực lượng chính trị phân tán quá mỏng. Thậm chí có nhiều cử tri còn lo rằng chỉ trong vòng một năm hay một năm rưỡi nữa thì nước Ý lại phải lục đục đi bầu lại vì chính phủ mới sẽ lại bị ngã.
Được biết là nhiều tờ báo ở Roma ngày hôm nay đã không ngần ngại nhận xét là người dân đang quay lưng lại với các hoạt động chính trị ở Ý, hoặc là họ nói đến cái thái độ lơ là đó là một cái hình thức để phản đối tất cả các cái biện pháp khắc khổ mà chính quyền đã đề ra. Các cái biện pháp đó đã đòi người dân phải hy sinh với hy vọng là đưa kinh tế Ý vươn lên trở lại. Ngoài ra thì tuy là cái kết quả sẽ chỉ được công bố sớm nhất là vào ngày mai, thế nhưng có nhiều khả năng là cái nội các sắp tới của Ý sẽ là một cái chính phủ liên minh. Có phải như vậy hay không thưa anh?
Điều khá chắc chắn là phe trung tả sẽ thắng cử, nhưng ở mức độ không cao. Do đó, để có ổn định chính trị cần thiết, kịch bản duy nhất là phe trung tả của ông Bersani phải liên minh với phe trung dung của ông Monti. Vấn đề là phải làm sao giải quyết được những bất đồng then chốt giữa ông Monti với những lực lượng chính trị tả trong liên minh trung tả. Ngoài ra, sự kiện phong trào năm sau, một lực lượng chính trị hoàn toàn mới với khuynh hướng tẩy chay chính trị anti-politica, cơ bản dựa lên những bức xúc khó khăn của người dân để công kích tất cả các đảng phái chính trị truyền thống, vốn bị xem như là hình tượng tiêu biểu của vấn nạn tham nhũng hối lộ đại trà ở Ý, đã thu hút rất nhiều cử tri. Các cuộc thăm dò ý kiến trước đây đưa khả năng của phong trào năm sau lên đến hơn 20%, và với số phiếu cao như thế, dù không phải là đa số trong quốc hội, nhưng chắc chắn số lượng dân biểu của phong trào năm sau cũng sẽ có những tác động mạnh trong các hoạt động của quốc hội và ảnh hưởng lên đến tình trạng ổn định chính trị. Theo báo chí đưa ra thì cho đến chiều hôm qua, khi các phòng phiếu tạm thời đóng cửa để rồi sẽ tiếp tục mở cửa sáng thứ hai cho đến 15 giờ, con số phần trăm cử tri đi bầu chỉ được 55%, thấp hơn so với lần bỏ phiếu chót năm 2008 là 62,5%. Các cuộc thăm dò ý kiến thì dự đoán con số cử tri không tham gia biểu lần này sẽ lên cao lắm là khoảng 30%, tức là cũng đã là rất cao. Hy vọng rằng ngày thứ hai hôm nay sẽ có đông đảo cử tri đi bỏ phiếu để bù lại cho ngày hôm qua. Vì nếu con số đi bầu quá thấp như thế, thì vấn đề ổn định chính trị lại sẽ càng thêm gay gắt. Theo chương trình thì các phòng phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 15 giờ hôm nay. Sau đó người ta sẽ tiến hành kiểm phiếu cho thượng viện vào buổi chiều. Và đến sáng thứ ba thì mới bắt đầu kiểm phiếu cho hạ viện và cho kết quả của một vài cuộc bầu cử địa phương hàng dùng. Như thế là sớm lắm thì đến chiều thứ ba ngày 26 Tây, Bộ Nội vụ mới có thể có những kết quả toàn bộ về cuộc bầu cử năm nay.
Một ẩn số khác là tỷ lệ ủng hộ của cử tri Ý dành cho cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi. Ông này đã phải rút lui khỏi chính trường vào tháng 11 năm 2011 sau khi đã để lại một nước Ý bên bờ vực thảm tài chính. Thế nhưng trong cái chiến dịch vận động tranh cử vừa qua thì nhà tài phiệt Berlusconi đã khai thác triệt để một chiêu bài duy nhất, đó là ông đã cam kết giảm thuế cho người dân. Xin cảm ơn thông tin viên Huê đang trả lời từ Roma.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Trước hết xin mời quý vị nghe chúng tôi điểm lại một số tin chính trong ngày. Philippines lập quỹ bồi thường cho hàng ngàn nạn nhân chế độ Marcos. Tổng thống Tan Sen công du châu Âu thúc đẩy sự hội nhập của Miến Điện. Lãnh đạo giáo hội Công giáo Scotland từ chức vì những hành vi không đứng đắn. Một nhân vật trẻ trở thành lãnh đạo số 2 của Cuba. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tân tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye định mệnh thăng trầm theo vận nước. Bầu cử quốc hội Ý, cử tri thờ ơ liên minh trung tả có cơ hội chiến thắng, từ Roma thông tin viên Quang Vinh phân tích. Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là mục điểm báo do Thanh Hà biên soạn.
Điểm báo.
Bầu cử quốc hội tại Ý, tình cảnh kinh tế khó khăn của khu vực đồng tiền chung châu Âu, nước Pháp trước viễn cảnh phải thắt lưng buộc bụng và chính phủ chuẩn bị tăng thuế. Đấy là những đề tài nổi bật trên các tờ báo Paris ngày đầu tuần. Nhật báo kinh tế Leseco ngay trên trang nhất đã cảnh báo hàng loạt các biện pháp tăng thuế không thể tránh khỏi, bởi vì nếu như chính phủ không tăng thuế và không chịu khó tiết kiệm, thì chi tiêu công cộng của nhà nước Pháp sẽ tăng đến mức chưa từng đạt được, đó là 57% tổng sản phẩm nội địa. Và ở đây, Leseco không quên nhắc lại, ông François Hollande trong đợt vận động tranh cử đã từng cam kết với cử tri rằng ông sẽ không tăng thêm thuế. Le Figaro thân hữu liệt kê ra hàng loạt những kế hoạch tăng thuế mà chính quyền cánh tả đang hướng tới, và tờ báo không quên nhấn mạnh rằng trong một số trường hợp chính phủ có thể tăng thuế đến 100%. Tờ báo thiên tả Libération cũng không che giấu thất vọng khi cho rằng Tổng thống Hollande sẽ duy trì mục tiêu giảm bộ chi ngân sách bất chấp rủi ro đè nặng lên tình hình kinh tế và thị trường lao động thêm xấu đi. Báo Libération nhắc lại, từ tháng 9 năm ngoái đã có hơn 3 triệu người thất nghiệp ở Pháp, 10,6% dân số trong tuổi lao động không có việc làm và tỷ lệ thất nghiệp ấy sẽ còn tăng lên thêm thành 11% vào năm nay. Tổng thống François Hollande đã từng nhận định rằng đẩy lùi thất nghiệp phải là ưu tiên hàng đầu của chính phủ và toàn dân phải đóng góp vì mục tiêu đó, tránh để xảy ra những rạn nứt trong xã hội. Lại cũng chính ông Hollande đã đề ra mục tiêu giảm bộ chi ngân sách xuống chỉ còn 3% vào cuối nhiệm kỳ. Đó là một điều cần thiết. Thế nhưng ông Hollande đã từng khẳng định là trong bối cảnh mà kinh tế đang khó khăn như hiện tại thì chính phủ không dự trù bắt người dân phải hy sinh thêm nữa trong tài khóa 2013. Thế nhưng điều khó hiểu là cũng chính ông Hollande lại tuyên bố sẽ cắt giảm hàng loạt các khoản chi tiêu ở cấp nhà nước cũng như là ở cấp các chính quyền địa phương, cắt giảm ngân sách của Sở An sinh xã hội vào năm tới. Bởi vì, theo Tổng thống Pháp, quản lý chặt chẽ ngân sách sẽ cho phép đem lại tăng trưởng. Đây là điều mà Libération xem là còn phải được kiểm chứng. Nói một cách khác thì tác giả của bài báo không tin rằng đường lối kinh tế do Bruxelles áp đặt là thượng sách, bởi vì chính sách khắc khổ sẽ không đem lại tăng trưởng hay là việc làm cho người dân. Về vấn đề việc làm thì phụ trang kinh tế của Le Figaro nhận thấy là chính phủ đang bị gài bẫy vì vấn đề thất nghiệp, bởi vì số người không có việc làm ở Pháp đang đạt kỷ lục cao nhất kể từ 16 năm trở lại đây. Và tờ báo nêu ra ba lý do giải thích vì sao đội ngũ những người không có việc làm cứ lớn dần. Thứ nhất là do tác động của khủng hoảng trong khối euro từ một năm qua, mỗi một tháng lại có thêm khoảng 25.000 người bị mất việc. Lý do thứ hai là bình thường ra thì hàng năm, cứ vào tháng 2, cơ quan tìm việc làm Pôle emploi của Pháp luôn điều chỉnh lại các thống kê trong cả năm, và thường thì số người thất nghiệp thực sự bao giờ cũng cao hơn so với các dự báo đã được công bố trong năm. Và cuối cùng thì không cần phải là một chuyên gia lỗi lạc, ai cũng có thể trông thấy rằng khi một nền kinh tế đi xuống thì các doanh nghiệp bắt buộc phải sa thải nhân viên. Và tờ báo này kết luận rằng mục tiêu đảo ngược tình huống trên thị trường lao động vào cuối năm nay, tức là cải thiện thị trường lao động tại Pháp, đã được Tổng thống François Hollande đề ra sẽ khó có thể thực hiện. Báo Les Echos trong bài xã luận không khoan nhượng cho rằng mùa thu năm ngoái Tổng thống Pháp đã đưa ra 3 điều cam kết, đó là giảm bộ chi ngân sách xuống còn 3% GDP vào cuối năm 2013, giảm chi tiêu của các chính quyền và cơ quan ở cấp địa phương, và thứ ba là chính phủ sẽ không tăng thêm thuế. Cả ba biện pháp đó, theo ông Hollande, sẽ cho phép kinh tế của Pháp vươn dậy và nhờ thế đẩy lui được thất nghiệp. Bước sang đầu năm nay thì cả ba cam kết kể trên đều đã tan thành mây khói, số người bị sa thải thì vẫn tăng đều đặn hàng tháng, tăng trưởng kinh tế của Pháp trong năm nay sẽ là số 0. Chủ nhân Điện Élysée không còn loại trừ khả năng tăng thuế để giữ uy tín với Ủy ban châu Âu. Trở lại với câu hỏi là nếu như chính quyền Pháp muốn cắt giảm thâm hụt ngân sách nhà nước xuống còn 3% theo như quy định của khối euro, thì Paris phải tiết kiệm thêm bao nhiêu nữa? Câu trả lời được Les Echos đưa ra là tối thiểu phải tiết kiệm thêm 20 tỷ euro nếu như vào năm tới tăng trưởng kinh tế của Pháp sẽ là 1,2% như là dự phóng của Ủy ban châu Âu. Cụ thể hơn thì chính phủ sẽ phải giảm ít nhất là 4 tỷ trong các khoản chi tiêu công cộng và tăng thêm 16 tỷ tiền thuế thu vào. Bài báo của Les Echos như là một lời cảnh cáo đối với người tiêu dùng và tư nhân rằng tất cả mọi người hãy nên chuẩn bị sẵn tiền để nạp thuế cho nhà nước.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Đề tài thứ nhì thu hút các tờ báo của Pháp ngày hôm nay liên quan đến cuộc bầu cử Quốc hội ở Ý, Les Echos chạy tựa trên trang nhất, một cuộc trắc nghiệm đối với chính sách khắc khổ của châu Âu do có nhiều khả năng là một làn sóng bài châu Âu và bài các biện pháp khắc khổ kinh tế sẽ dấy lên ở Ý. Le Figaro thì chú ý đến một khía cạnh khác, đó là giới trẻ ở Ý đang tẩy chay phòng phiếu. Ở bên kia dãy núi Alp có đến 35% thanh niên không có việc làm và số đó không chờ đợi bất kỳ một phép màu nào từ chính quyền sắp tới. Lý do đưa ra rất đơn giản là thanh niên Ý cho rằng không một đảng phái chính trị nào có thể đưa kinh tế của nước Ý thoát khỏi đường hầm. Số sinh viên Ý vừa tốt nghiệp bỏ nhà để ra nước ngoài kiếm sống đã được nhân lên gấp 3 trong 10 năm vừa qua, và chỉ riêng năm ngoái thì đã có đến hơn 10.000 thanh niên vừa tốt nghiệp đã ký hợp đồng với các hãng của Anh, Đức, Pháp hay Thụy Sĩ. Và hiện tượng chảy máu chất xám nói trên bắt đầu gây khó khăn cho Ý khi biết rằng trung bình phí tổn để nuôi một sinh viên đại học cho đến ngày tốt nghiệp là 120.000 euro. Báo Le Monde trong phần phụ trang Địa chính trị không quên nhìn lại 15 tháng cầm quyền của nội các Mario Monti. Trong vỏn vẹn 15 tháng vừa qua thì nhà kỹ trị này đã tô điểm lại hình ảnh cũng như là lấy lại uy tín của nước Ý trong mắt các nhà đầu tư và các thị trường tài chính quốc tế. Thế nhưng nước Ý vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng và ít có khả năng ông Monti tiếp tục giữ được chức vụ thủ tướng. Vậy thì đâu là nhược điểm của ông Mario Monti? Thông tín viên Le Monde mổ xẻ. Thứ nhất là chuyên gia kinh tế người Ý này đã sai lầm khi quyết định ra tranh cử và chiến dịch vận động của ông đã có nhiều sơ hở ngay từ những giờ phút ban đầu. Thứ hai là đối với công luận Ý, ông Mario Monti là một vị thầy thuốc mà đã kê một toa thuốc quá đắng. Cụ thể là thủ tướng mãn nhiệm đã thông qua một kế hoạch khắc khổ và nếu tính luôn cả kế hoạch cắt giảm chi tiêu đã được người tiền nhiệm của ông là Silvio Berlusconi phê chuẩn thì tổng cộng người dân Ý phải chia sẻ một gánh nặng 300 tỷ euro trong thời gian 2010-2014. Những viên thuốc đắng đó khó nuốt trôi khi biết rằng hiện thời có tới 11% dân số Ý trong tuổi lao động không có việc làm và chỉ nội năm ngoái đã có tới hơn 100.000 các doanh nghiệp cỡ vừa và nhỏ ở Ý phải đóng cửa ngưng hoạt động.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Rời khỏi châu Âu để nhìn đến phần còn lại của thời sự quốc tế, vẫn phụ trang địa chính trị của Tờ Le Monde được có 3 bài viết nói về châu Á. Và theo thông tín viên Frédéric Bobin, thì Ấn Độ và Trung Quốc đang đọ sức với nhau trên Ấn Độ Dương. New Delhi lâu nay vẫn xem đấy là sân sau của mình. Hiểm nỗi Trung Quốc ngày càng nhòm ngó đến vùng biển này. Đây cũng là nơi được coi là một con đường hàng hải trọng yếu. Một số các quốc gia nhỏ ở Ấn Độ Dương đã mở rộng cửa đón Trung Quốc như muốn để làm đối trọng với tầm ảnh hưởng của New Delhi. Và để trả đũa Bắc Kinh thì Ấn Độ ngày càng quan tâm nhiều hơn đến các vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông. Đấy là những nơi mà Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền biển đảo với một số quốc gia, trong đó có Việt Nam hay là Nhật Bản. Sự đối đầu giữa một con rồng Trung Quốc với một con voi Ấn Độ thật ra đã bắt đầu dấy lên từ khoảng một chục năm nay. Nhưng theo Tờ Le Monde thì những sự va chạm giữa hai ông khổng lồ châu Á này ngày càng thường xuyên xảy ra hơn. Và tác giả bài báo nêu lên câu hỏi là liệu có còn kịp thời để chúng ta ngăn chặn một trận gió lớn nổi lên tại Ấn Độ Dương hay chăng?
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Bây giờ là phần tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam cần phải mạnh dạn hỗ trợ Philippines trong vụ kiện đường lưỡi bò của Trung Quốc. Đó là điều mà giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ nhấn mạnh trong bài trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ sau đây.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Cho dù bị Bắc Kinh từ khước, Manila vẫn kiên quyết tiếp tục nhờ Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc phân xử về tính chất phi pháp của đường 9 đoạn mà Trung Quốc vạch ra nhằm tranh giành chủ quyền tại Biển Đông. Trong lúc Philippines mạnh dạn đối đầu với Trung Quốc trên hồ sơ này, Việt Nam, nước có nguy cơ bị đường lưỡi bò gây thiệt hại nhiều nhất, lại duy trì một thái độ hết sức thận trọng, không công khai ủng hộ việc làm của nước đồng hội đồng thuyền với mình. Như tin chúng tôi đã loan, ngày 19 tháng 2 vừa qua, Đại sứ Trung Quốc tại Philippines, bà Mã Khắc Khanh, đã tuyên bố là Bắc Kinh bác bỏ đề nghị của Manila là hai bên cùng ra trước Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc về luật biển để nhờ phân xử về tấm bản đồ lưỡi bò của Trung Quốc xâm phạm các vùng ngoài Biển Đông mà Philippines xác định thuộc chủ quyền của mình. Hôm sau, chính quyền Manila đã tái khẳng định quyết tâm tiếp tục vụ kiện, điều mà Philippines hoàn toàn có quyền xúc tiến chiếu theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. Xin nhắc lại là vào ngày 22 tháng Giêng, chính quyền Manila đã chính thức loan báo quyết định kiện đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc ra trước Tòa án Quốc tế về Luật Biển ICLOS trong khuôn khổ Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Mục tiêu của Philippines là muốn Liên Hiệp Quốc xác nhận tính chất phi pháp của tấm bản đồ chủ quyền lưỡi bò đang được Bắc Kinh sử dụng để áp đặt chủ quyền trên Biển Đông. Hành vi quyết đoán của Trung Quốc không chỉ có nguy hại cho Philippines mà còn phủ nhận chủ quyền của ba nước ASEAN khác là Brunei, Malaysia và nhất là Việt Nam, quốc gia được cho là sẽ bị thiệt hại nhiều nhất nếu đòi hỏi chủ quyền quá đáng của Bắc Kinh tại Biển Đông không bị ngăn chặn. Thế nhưng, cho đến nay, cả ba nước Đông Nam Á là nạn nhân còn lại của Trung Quốc trên hồ sơ Biển Đông, về mặt công khai, đều tránh tuyên bố ủng hộ hành động đối phó với Trung Quốc của Philippines. Nước Đông Nam Á hiếm hoi có phản ứng, nhưng rất thận trọng chính là Việt Nam. Hai hôm sau khi Philippines loan báo việc kiện Trung Quốc ra trước Tòa án Quốc tế, ngày 24 tháng Giêng, trả lời báo chí về sự kiện này, chính quyền Việt Nam qua lời ông Nguyễn Duy Chiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia thuộc Bộ Ngoại giao, chỉ nhắc lại là Việt Nam cho rằng các nước hoàn toàn có quyền lựa chọn các biện pháp hòa bình để giải quyết các tranh chấp phù hợp với Hiến chương Liên Hiệp Quốc, luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. Nội dung tuyên bố nói trên được cho là quá thận trọng, chỉ gọi là hàm ý ủng hộ Philippines, trong lúc cấp đưa ra tuyên bố lại chỉ là một phó chủ nhiệm ủy ban cấp bộ, chứ không phải là phát ngôn viên. Câu hỏi đặt ra là tại sao Việt Nam lại quá e dè như vậy trước một hành động được nhiều chuyên gia cho là đúng hướng của Philippines và có thể có ảnh hưởng tích cực đối với tất cả các nước Đông Nam Á đang bị Trung Quốc lấn lướt ở Biển Đông. Giáo sư Ngô Vĩnh Long thuộc Đại học Maine, Hoa Kỳ, chuyên gia kỳ cựu về Biển Đông, đã tìm cách giải thích thái độ thận trọng của Việt Nam bằng sự lệ thuộc kinh tế quá nặng vào Trung Quốc, sợ bị lâm vào tình trạng nước xa lửa gần. Tuy nhiên, theo giáo sư Long, Việt Nam không thể tiếp tục chần chờ, mà phải tỏ thái độ kiên quyết hơn để chống lại đường lưỡi bò của Trung Quốc. Không được quyền để cho Philippines trở thành một con chốt bị thí trong cuộc đấu tranh chống lại việc Trung Quốc độc chiếm Biển Đông. Sau đây, mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long dành cho RFI. Kính chào giáo sư Ngô Vĩnh Long. Thưa giáo sư, Philippines vào ngày 20 tháng 2 vừa qua đó thì đã tuyên bố quyết tâm tiếp tục đưa cái vấn đề đường lưỡi bò của Trung Quốc ra trước Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc, bất chấp tuyên bố bác bỏ của Bắc Kinh trước đó một hôm. Thưa giáo sư theo dõi hồ sơ đó, thì giáo sư thấy là diễn biến tới đây có thể là như thế nào?
Vâng, trước hết thì việc Philippines quyết tâm tiếp tục đưa Trung Quốc ra trước Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc về đường lưỡi bò và một số vấn đề liên quan khác mà Trung Quốc qua đó đe dọa an ninh của Philippines là một việc làm đúng hướng và rất tích cực. Còn việc Trung Quốc bác bỏ yêu cầu của Philippines chứng minh thái độ ương ngạnh bất chấp hiệp ước của Liên Hợp Quốc về luật biển mà chính Trung Quốc đã ký kết. Nhưng việc này không thể nào vì đó mà bắt Tòa án Trọng tài Liên Hợp Quốc bác bỏ yêu cầu của Philippines được. Theo hiệp ước của Liên Hợp Quốc về luật biển, tiếng Anh gọi tắt là UNCLOS, mà Trung Quốc và 164 nước khác đã công nhận và ký kết, thì sau khi một nước đã chính khởi tố như Philippines đã làm và đề nghị một trong năm vị thẩm phán cho một phiên tòa trọng tài xét xử, thì bên bị cáo trong trường hợp này là Trung Quốc có 30 ngày để đề nghị một vị thẩm phán thứ hai. Sau đó hai bên, bên khởi tố và bên bị cáo, có thêm 60 ngày để đồng ý việc chọn lựa ba vị thẩm phán còn lại. Nếu bên bị cáo không đề nghị một vị thẩm phán, hay nếu hai bên không đồng ý việc chọn ba vị còn lại, thì phiên tòa xét xử vẫn tiếp tục được hình thành. Nhưng trong trường hợp này thì chủ tịch của Tòa án Quốc tế của Liên Hợp Quốc về luật biển, tiếng Anh gọi là International Tribunal for the Law of the Sea, người ta gọi là UNCLOS, thì vị chủ tịch của tòa án này sẽ chọn các vị thẩm phán còn lại. Do đó, nếu Trung Quốc tiếp tục bác bỏ đề nghị đưa đường lưỡi bò và các vấn đề liên quan ra trước Tòa án Trọng tài Liên Hợp Quốc, thì phiên tòa vẫn được tiếp tục. Chúng ta cũng nên nhớ rằng vấn đề quan trọng ở đây không phải chỉ là đem Trung Quốc ra trước tại Liên Hợp Quốc, mà còn đem Trung Quốc ra trước Tòa án Công luận hay là Tòa án Dư luận Quốc tế. Và chính việc Trung Quốc bác bỏ đề nghị Philippines đã đưa Trung Quốc vào thế bị động trước công luận quốc tế, đặc biệt là vì Trung Quốc là một cường quốc đang lên mà có những hành động chấp luật pháp. Ở đây tôi cũng xin nói thêm rằng là trong khi bác bỏ Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển trong trường hợp đối với Philippines, thì Trung Quốc cũng đang dùng UNCLOS để đưa nhập ra Tòa án Trọng tài Liên Hợp Quốc về đảo Senkaku, Diếu Ngư. Thì Trung Quốc nghĩa là bên làm như thế này, bên làm thế kia. Đối với đảo Senkaku thì năm 2009, Trung Quốc cũng đã đệ trình đến Liên Hợp Quốc về đảo Senkaku, Diếu Ngư, nói rằng đảo này thuộc chủ quyền của Trung Quốc vì nó nằm trong vùng thềm lục địa của Trung Quốc và cho rằng đảo này có vùng đặc quyền kinh tế là 200 hải lý. Cái bãi Scarborough, cách Philippines, chỉ có 150 hải lý thôi, trong khi nó cách lục địa của Trung Quốc đó là 1.200 hải lý hay là hơn. Thì Trung Quốc không thể nào xử sự một cách ngang tàn như trong hai trường hợp mà tôi mới vừa đề cập đến mà không bị tòa án công luận quốc tế dị nghị. Thì cái việc làm của Phi Luật Tân này là đẩy Trung Quốc vào một thế bị động rất lớn, mà tôi nghĩ rằng nếu mà Trung Quốc tiếp tục phủ nhận cái việc này thì chỉ có phá vỡ cái công ước về luật biển của Liên Hợp Quốc mà thôi. Mà tôi nghĩ rằng Trung Quốc chắc là không dám làm việc đó.
Dạ, thưa giáo sư, trong vụ Philippines đưa Trung Quốc ra trước tòa án trọng tài UNCLOS, giáo sư nhận xét như thế nào về thái độ công khai của Việt Nam?
Tôi nghĩ đến nay là Việt Nam rất là thận trọng. Việt Nam rất là thận trọng. Không biết là phía trong là Việt Nam đã có sự dàn xếp gì hay là đã nói chuyện gì với Phi Luật Tân chưa? Và nói rằng bây giờ là anh nên đi những nước bước đầu. Để rồi xong rồi sau khi mà anh đi những bước đầu đó thì nghĩa là chúng tôi sẽ làm theo, chúng tôi sẽ xem cái hướng như thế nào, rồi thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh dư luận quốc tế hay là chúng tôi sẽ đẩy mạnh các nước trong ASEAN. Những cái đó thì tôi không biết là Việt Nam đã làm gì, nhưng mà bề ngoài thì đến nay Việt Nam rất là thận trọng, thận trọng đến nỗi mà Việt Nam đã nhiều lần, như chúng ta đã biết, nghĩa là cấm biểu tình, nhân dân biểu tình về cái vấn đề Biển Đông. Mà ở đây cũng có lý do tại sao Việt Nam rất là thận trọng, là bởi vì trên hầu hết mọi lĩnh vực thì Việt Nam có một cái quan hệ rất là gần gũi với Trung Quốc. Cho nên có thể là Việt Nam nghĩ rằng là nếu mà chưa có một sự ủng hộ mạnh mẽ của nhiều nước mà mình lại sát Trung Quốc. Bởi vì sát Trung Quốc cũng giống như là Việt Nam có một câu là nước xa mà lửa gần, mà chưa có nước mà lửa nó đã bốc cháy hết cả làng xã này kia rồi thì lúc đó có thể là dẹp không kịp. Thì có thể vì đó mà Việt Nam thận trọng. Ngoài những cái vấn đề chung của đất nước là vấn đề liên hệ về kinh tế, ví dụ như là về kinh tế thì như là thương mại của hai bên rất là lớn. Đối với Trung Quốc thì Việt Nam là cái nước bị nhập siêu nhiều nhất với Trung Quốc. Hàng Trung Quốc như là đi vào Việt Nam lan tràn. Về kinh tế thì chúng ta cũng có thể nói đến ngân hàng. Hầu hết những ngân hàng ở Việt Nam là đã bị Trung Quốc chi phối. Mà có những số liệu tôi không có thể kể ra được mà rất là đáng ngại. Rồi trong các cái lĩnh vực đầu tư ở trong nước, vân vân và vân vân. Cho nên là cái lợi ích của nhiều người ở trong vấn đề này nó rất là lớn, mà dẫu mà lãnh đạo Việt Nam có để ý đến những vấn đề này thì tôi nghĩ chắc họ cũng đang bối rối không biết làm như thế nào để Trung Quốc khỏi phản ứng mạnh mà gây khó khăn nếu nó không nói là sụp đổ ở nhiều lĩnh vực. Nhưng mà tôi nghĩ là Việt Nam không có thể tiếp tục đi cái đường như hiện nay. Là bởi vì đi những cái đường như hiện nay thì không những là Việt Nam làm cho dân chúng ở trong nước bất mãn mà cũng làm cho những cái nước ở bên ngoài không biết là có thể nghĩa là trợ giúp Việt Nam cho đến đâu. Mà cũng không có biết rằng là Việt Nam đi đêm với Trung Quốc như thế nào vân vân. Thì đến lúc nào đó tôi nghĩ là Việt Nam phải có những cái hành động cụ thể chứng minh cái nỗ lực của Việt Nam trong vấn đề bảo vệ an ninh của chính mình cũng như bảo vệ an ninh của toàn khu vực. Tôi nghĩ là không có thể chần chờ được mãi, mà càng chần chờ thì càng yếu thế đi. Thành ra trong khi mà nhân dân trong nước vẫn còn ủng hộ chính phủ, vẫn còn rất là nghe lời, và nước ngoài họ cũng đang muốn ủng hộ Việt Nam càng ngày càng nhiều, thì tôi nghĩ là chính phủ Việt Nam phải có một sự lựa chọn.
Dạ, thưa, như vậy thì đúng là Việt Nam phải làm một cái gì đó. Nhưng mà theo ý giáo sư thì cái gì đó là như thế nào? Việt Nam có thể làm gì?
Trước hết thì tôi nghĩ là Việt Nam nên củng cố lòng tin của nhân dân trong nước. Cái vấn đề củng cố lòng tin của nhân dân trong nước là gì? Là phải chứng minh cho nhân dân trong nước là chính phủ Việt Nam không phải, nghĩa là cái gì cũng là phải nghe lời Trung Quốc. Chứng minh rằng chính phủ Việt Nam và chế độ ở Việt Nam đang đi đến đà dân chủ hóa để được cái sự ủng hộ của dân chủ ở bên trong. Mà vấn đề dân chủ hóa bên trong á, thì nó cũng rất là quan trọng trong vấn đề lấy được cái sự ủng hộ và lòng tin của người nước ngoài. Nếu mà vì sợ Trung Quốc chẳng hạn, hay là vì sợ Trung Quốc gây khó khăn mà đi đến vấn đề đàn áp những cái người có lòng yêu nước chống Trung Quốc ấy, rồi bắt họ bỏ vào tù dầu là không lâu đi nữa đó, thì cũng là gây cái phản ứng không tốt, không những ở trong nước mà đối với nước ngoài, mà muốn được sự ủng hộ của nước ngoài, nhất là những cái nước Âu Mỹ, nhưng mà cũng kể cả những cái nước ở trong khu vực, bởi vì phần lớn những cái nước trong khu vực đã đi đến cái đà dân chủ hóa, kể cả Myanmar. Thì thành ra một nước Việt Nam có một cái chính thể mà không dân chủ, mà đàn áp dân chúng, thì khó mà được cái sự ủng hộ của dân chúng để có sức mạnh ở bên trong, chống lại với cái sự lũng đoạn của nước ngoài, trong trường hợp này là của Trung Quốc, mà cũng khó lấy được cái sự ủng hộ của các nước trong khu vực hay là trên thế giới. Trong cái vấn đề này là Phi Luật Tân vì là một nước xa Trung Quốc, mà cái quan hệ của Phi Luật Tân đối với Trung Quốc cũng rất là nhỏ. Cho nên Phi Luật Tân thấy Phi Luật Tân có thể là đi đầu. Khi người ta đi đầu thì không nên để cho người ta là một chốt bị thí. Mà nhất là ta đi cái đúng hướng trong chơi cờ chẳng hạn, là những nước mở đầu rất là quan trọng. Thì thành ra Phi Luật Tân đã đi một cách đúng hướng, tức là đòi hỏi dàn xếp các cái việc khó khăn ở Biển Đông hay là Biển Tây, như Phi Luật Tân nói, một cách hòa bình để tạo an ninh cho khu vực. Thì không có lý do gì mà chúng ta để cho Phi Luật Tân, mà chúng ta đây không những là Việt Nam thôi, những người khác nữa, làm con chốt bị hy sinh. Thành ra là khi mà Phi Luật Tân làm như vậy thì đã có một số nước khác họ đã ủng hộ Phi Luật Tân rồi. Đấy, nhưng là đối với Nhật khi ủng hộ Phi Luật Tân thì họ có cái lý riêng của họ, nhưng mà nhiều cái nước khác là không có can dự trực tiếp ở Biển Đông cũng đã ủng hộ lập trường của Phi Luật Tân. Cho nên như tôi mới vừa nói, đây là những bước mở đầu, nhưng mà sau những bước mở đầu đó thì có lúc là Việt Nam nên vào và hợp tác với Phi Luật Tân. Nếu không thì Việt Nam sẽ là một cái nước là bị hại nhất, là bởi vì Việt Nam có cái lãnh hải dài nhất trong khu vực. Việt Nam có những cái quần đảo, có những hòn đảo mà bị Trung Quốc chiếm bằng vũ lực. Và bây giờ nếu mà Trung Quốc thấy mà Phi Luật Tân bị yếu đi, hay là thấy mà các nước khác trong khu vực không ủng hộ Việt Nam mạnh hơn, thì Trung Quốc có thể nghĩa là sẽ làm tới. Cho nên mà khi mà Trung Quốc làm tới thì sẽ rất là khó khăn. Mà nếu mà khi Trung Quốc làm tới thì Việt Nam phải có thái độ ngay. Chẳng hạn như cái việc nếu mà ngư dân của Việt Nam đi ra ngoài bên ngoài biển khơi mà Trung Quốc nghĩa là bắt hay là đưa thủy quân của họ lên rồi xét này kia đó, thì Việt Nam phải cái chuyện này đưa ra tòa án quốc tế ngay. Mà đó là cái trường hợp Việt Nam có thể làm. Có thể là Việt Nam bây giờ nghĩa là chưa muốn làm, nhưng mà đến lúc đó là phải làm. Mà tôi nghĩ là phải làm như vậy thì Trung Quốc mới thấy rằng là không đáng tiếp tục bắt nạt Việt Nam.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ.
RFI. Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Về chương trình ngày mai của Ban Việt ngữ RFI sau phần điểm báo của anh Vũ là tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách với đề tài suy thoái kinh tế trong khu vực đồng euro. Chương trình của Ban Việt ngữ đài RFI đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này và trên các làn sóng thường lệ.